Tất cả đã bắt đầu bằng một mối lo lắng mà thoạt nhìn chỉ rất bình thường. Vị kỹ sư người Thụy Điển của chúng tôi, David Ericsson, một tối nhận thấy bàn chân mình bị đau tấy. Anh cảm thấy điều ấy khi đi giày. Không biết đó là lý do gì. Anh định vị được chỗ đau dưới gan bàn chân, gần các ngón. Khi nhìn gần hơn, anh nhận ra một vết cứa rất nhỏ, một chấm đỏ. Có lẽ do một miếng sắt nhọn hoặc một mảnh vỡ đâm vào. Anh ấy nghĩ bụng thế. Chẳng có gì nghiêm trọng. Những thứ dạng này thường xuyên xảy đến. Ngày hôm sau, bàn chân đã trở nên tấy đỏ, nhưng vị kỹ sư cũng không lấy đó làm lo lắng. Đang làm việc tại một công trường xây dựng, anh tính quay lại đó. Những vết xước thì khá phổ biến. Vết này có lẽ cũng chẳng nghiêm trọng hơn các vết khác. Chắc sẽ nhanh chóng khỏi thôi. Nhưng vào giữa buổi sáng, bàn chân sưng phồng lên. Người kỹ sư hiểu ngay rằng đây không phải là một vết thương bình thường. Anh đã bị nhiễm trùng nặng. Anh đến gặp và cho đồng nghiệp người Phần Lan của tôi xem vết thương. Đó là bác sĩ giải phẫu Vikko Ranninikainen. Hơi lúng túng, bác sĩ này cho thuốc kháng sinh và khuyên anh ấy nên nằm nghỉ, đặt chân và duy trì ở tư thế cao hơn. Ngày hôm sau không hề có cải thiện gì. Tệ hơn, sau vài ngày, bàn chân bị sưng phồng đến mức không thể tưởng tượng nổi, đã nhóm đủ các loại màu. Những sắc thái xanh lục, xanh lơ và đỏ, chúng trộn lẫn vào nhau, hệt như một hộp màu vẽ vậy. Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể, hiện tại cần phải làm việc gấp trước đã. Nếu sự nhiễm trùng không nhanh chóng bị hãm lại, vị kỹ sư của chúng ta có nguy cơ trước tai họa, cắt chân. Phải gửi đi thôi. Ý kiến của Vico không gây bất kỳ phản đối nào. David phải trở về Thụy Điển để được điều trị và hưởng những dịch vụ chăm sóc phù hợp. Việc theo dõi và nghỉ dưỡng, chính đất nước quê hương anh sẽ tặng cho những điều kiện đảm bảo nhất. Còn một trở ngại lớn phải vượt qua, bởi chúng tôi gần như đã bị mắc kẹt ở bệnh viện. Bukavu là điểm đến duy nhất mà chúng tôi có thể. Thế nhưng lại không thể đi trên con đường dẫn tới đó được. Con đường này luôn nằm trong những đường đạn của phiến quân. Quân đội của Zare đã đóng đường, cấm giao thông. Ở một số điểm, đường chạy dọc theo dòng Ruzizi, con sông đánh dấu đường biên giới với Granda. Và các đường đạn thường tóe ra từ chính những điểm này. Chúng tôi bị mắc kẹt và không thể làm gì khác ngoài chờ đợi cho tình hình được tháo gỡ. Nhưng những điều kiện chẳng hề có tính khả quan chút nào. Rồi sẽ ra sao đây? 2 tháng trước, dân chúng trong vùng đã kể cho tôi nghe những điều kinh ngạc. Buổi tối và trong bóng đêm, kẻ thù hành quân rất đông trong các vùng núi. Ở một số chỗ, người ta thậm chí còn tìm thấy những vỏ đồ hộp và những hộp đạn bị bỏ quên. Từ chuyện này đến việc nghĩ rằng quân lính địch đã cắm trại ở đó trong suốt cuộc hành quân thì chỉ còn là một bước chân. Nhưng tôi rất khó tin điều ấy. Có một trại lính quốc gia nằm cách bệnh viện chỉ vài km. Tôi luôn tự hỏi tại sao quân đội đã không can thiệp nếu như những câu chuyện thâm nhập lãnh thổ này là chính xác. Tôi có một sự diễn giải khác. Tôi cho rằng tất cả những chuyện đó là do mâu thuẫn giữa các bộ tộc đang hoành hành trong vùng. Đó là người Bafulirus sống chủ yếu bằng nông nghiệp và là bộ tộc thống trị. Cũng có người Tutsis của Zare, đa phần là các mục sư mà thường được gọi chung là Banyamulenges, có nguồn gốc ở Rwanda. Họ sống trong các miền núi Lemera từ nhiều thế kỷ nay. Những căng thẳng giữa các bộ tộc này rất rõ rệt. Cuộc diệt chủng ở Rwanda với dòng người Hutus bất tận tị nạn đến miền đông Congo đã khiến cho những căng thẳng trở nên trầm trọng thêm. Nhưng tôi không bao giờ có thể hình dung nổi chúng có thể kết thúc bằng một cuộc chiến tranh. Tôi thật ngây thơ, tôi sẵn lòng thừa nhận điều này. Vào thời điểm ấy, tôi không có tất cả những quân cờ trong tay, và điều ấy ngăn tôi đánh giá tốt tình hình. Nếu có nguy cơ bùng nổ chiến tranh, thì tôi không hiểu nổi. Cho đến một hôm, viên chỉ huy trưởng đến bệnh viện xác nhận điều lo ngại của dân chúng địa phương. Đúng, chuyện đó là chính xác. Ông ta nói, hàng ngàn quân lính Rwanda đã thâm nhập vào vùng núi của chúng ta bằng cách vượt qua sông Ruzizi. Sau lời giải thích ngắn này, ông ta muốn lập một trạm chắn trước cửa bệnh viện để có thể kiểm soát các bệnh nhân đến điều trị bệnh nơi chúng tôi. Phải từ chối cho nhập viện tất cả người Tutsis, bởi rất có khả năng đó là phiến quân. Tôi lắc đầu, không thể được. Đó sẽ là sự phân biệt đối xử, và tôi không thể chấp nhận được điều đó. Tôi nói với ông ta, tôi không thể hiểu nổi lập luận của ông. Ông muốn dựng lên một trạm chắn để ngăn cản phiến quân và bệnh viện của chúng tôi ư? Nhưng chính ông phải chặn họ ở đường biên giới và ngăn không để cho họ vào tận đây chứ. Ông đang cố gắng trút trách nhiệm lên tôi ư? Lên một bác sĩ, điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Có thể tôi đã đi hơi quá xa, rốt cuộc thì vẫn chính ông ta là người nổi giận. Cả người cứng lại. Thực ra là ông ta đang tuyệt vọng. Quân số của ông ít hơn và trang bị vũ khí cũng kém hơn. Làm sao họ có thể ngăn chặn được phiến quân chứ? Ông ấy hạ nốt cây bài cuối cùng, kêu gọi lòng trung thành của tôi. Với tôi, đây là một vấn đề đạo đức. Tôi trả lời, là một bác sĩ, tôi phải chăm sóc, không quan trọng người đang cần cứu chữa là da đen, da trắng, là người Tutsis hay Hutus, giàu hay nghèo, thậm chí là một kẻ giết người. Trong mắt tôi, đó là một con người và một bệnh nhân, chứ không phải gì khác. Nếu tôi phá bỏ nguyên tắc cơ bản này, thì tôi sẽ vi phạm một sai lầm nghiêm trọng. Vị chỉ huy vừa lắc đầu, vừa nhìn tôi đăm đăm rất lâu. Tôi có thể cho giải tán bệnh viện và đóng cửa nó. Ông ta nói, tôi có thể dễ chấp nhận quy định này hơn đấy. Trong trường hợp như vậy, không ai được chăm sóc. Tất cả mọi người sẽ ở chung một hoàn cảnh khó khăn. Nhưng với các bệnh nhân và người bị thương, đó sẽ là một thảm họa. Tôi không thể hình dung sự đóng cửa bệnh viện. Nếu dẫu vậy mà ông ta vẫn cho thực hiện, thì chính ông ta và quân lính của ông phải chịu những hậu quả của việc này. Chiếu theo thỏa thuận giữa chúng tôi với quân đội, chúng tôi hợp thành một cấu trúc chữa trị cho doanh trại trong vùng, đảm nhiệm kiểm tra sức khỏe và điều trị cho người ốm, dân sự cũng như quân sự, chăm sóc tất cả các bệnh nhân mà không phân biệt đối xử. Đó không phải là thiên hướng của một bệnh viện sao? Nhưng tôi thấy có một lý do khác để không đóng cửa bệnh viện, bởi tôi khăng khăng tin rằng bệnh viện có một giá trị biểu tượng. Tôi coi đó như một biểu tượng của hòa bình. Các bệnh nhân của chúng tôi có nguồn gốc từ những nhóm dân tộc thiểu số khác nhau và không quan trọng xuất xứ của họ. Trước cơn đau đớn, họ đều bình đẳng hết. Đó là điều họ cảm nhận được. Tôi có thể thấy rõ điều ấy. Những con người bình thường thì coi nhau như những kẻ xa lạ, thậm chí là kẻ thù của nhau, nhưng bỗng nhiên tụ họp lại do điều đã khiến họ phải đến đây. Điều đó là hết sức hiển nhiên, và chúng tôi tự nhủ rằng có thể điều đó sẽ khiến họ suy nghĩ, sẽ tạo ra một sự thông hiểu nhau giữa họ, sẽ sử dụng đó làm cây cầu. Đó là niềm hy vọng thầm kín của tôi. Thế thì ông sẽ quyết định thế nào? Tôi hỏi viên chỉ huy. Cuộc thảo luận của chúng tôi đã rất lâu và sát sao. Cuối cùng tôi đã đạt được điều tôi muốn, sẽ không có trạm chắn trước cửa bệnh viện. Tình hình càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Những người sống trong các khu vực xung quanh trạm truyền giáo kể cho chúng tôi nghe đã gặp phiến quân đi hiên ngang trên những con đường dẫn đến giữa vùng miền núi. Tuy nhiên, những người ấy vẫn áo khoác rằng ri, có vẻ được huấn luyện rất tốt, và họ được trang bị thảm nằm cá nhân, máy bộ đàm hiện đại, cả máy phát điện nữa. Bạo lực gia tăng trong các khu gần bệnh viện. Mọi người tự trang bị gậy gộc và các loại vũ khí khác nhau, đã có những cuộc đụng độ đẫm máu và những trận hành quyết theo kiểu Lancer đầu tiên. Đôi khi quân đội đã bất ngờ phát hiện ra phiến quân và chế ngự được chúng. Sau mỗi cuộc xả súng đụng độ, người bị thương ào ào đổ đến bệnh viện. Chúng tôi chủ yếu đón tiếp bệnh nhân đến từ các trại tị nạn dọc theo đường biên giới. Chính Hội Chữ Thập Đỏ đã đưa họ đến bệnh viện. Hơn nữa, thường xuyên là buộc họ phải đến. Bởi vì trong các trại này là những người Hutus đến tị nạn ở Zaire sau nạn diệt chủng ở Rwanda. Một số người muốn ngăn họ đến bệnh viện. Tôi từ chối bước vào trò chơi này. Trước những lập luận như vậy, tôi bịt tai lại. Như đã nói, tính phân biệt dân tộc không tồn tại trong tôi. Là một bác sĩ, vấn đề này không nên được đặt ra. Bầu không khí hiếu chiến bao trùm khắp vùng cũng đã lây đến bệnh viện. Các bệnh nhân bắt đầu sợ và một số muốn rời khỏi chúng tôi. Trước đây, bệnh viện luôn rất đông đúc, thường không có giường trống. Nhiều bệnh nhân buộc phải dựng lều ngoài sân. Nhưng tình hình càng xấu thì lượng bệnh nhân càng giảm. Trong khi bình thường, chúng tôi có hơn 400 bệnh nhân. Khi xảy ra thảm họa thì đã giảm xuống, chỉ còn chừng 100. Trong một thung lũng nằm không xa bệnh viện, chúng tôi có một trung tâm công giáo. Do tình hình không ngừng xấu đi, tôi đã đến đó để trò chuyện với các cha xứ. Tôi biết họ rất rõ. Tôi không phải là không biết mối quan hệ chặt chẽ giữa họ với dân chúng Tutsis trong vùng. Hơn nữa, rất đông phiến quân có nguồn gốc từ địa phận này. Sau khi đến Rwanda để tập huấn, hiện giờ họ quay lại với vũ khí trong tay. Tôi đã đề nghị các tu sĩ cho nói chuyện với dân chúng Tutsis để khiến họ hiểu rằng một cuộc chiến tranh sẽ chẳng giải quyết được gì, rằng tốt hơn là nên cùng nhau ngồi vào bàn thông qua đàm phán để tìm kiếm một giải pháp cho vấn đề của họ. Tôi đã sống cùng với bạo lực cả đời rồi, nhưng nó đã chẳng bao giờ giải quyết được gì hết. Cho dù cuộc tranh chấp ở bất kỳ dạng nào, chắc vẫn có thể thảo luận cùng nhau được. Thế thì tôi sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện. Một cha xứ đáp lời. Ngày xưa có một anh chàng rất sợ lũ gà mái. Mỗi lần có một con gà mái tiến đến thì anh ta bỏ chạy trốn. Một bác sĩ tâm thần quyết định điều trị cho anh ta, liền đề nghị anh ta giải thích nỗi sợ đó như thế nào. Người đàn ông không thể trả lời. Sau một đợt điều trị dài, anh ta nghĩ đã khỏi và nói với vị bác sĩ tâm thần rằng lũ gà mái không còn khiến anh ta sợ nữa. Ra kiếm một con đi, rồi bác sĩ sẽ thấy. Anh ta nói, tôi sẽ không kêu đâu, lại càng không có chuyện tôi bỏ chạy trốn. Và đó chính là điều mà vị bác sĩ làm gay. Ông ấy đi bắt một con gà mái và đặt nó trước mặt người đàn ông kia. Người này không hề nhúc nhích. Nhưng còn thiếu một chuyện. Tuy nhiên, anh ta nói thêm, ông cũng phải nói với con gà mái, nói với nó không được ăn thịt tôi. Vị bác sĩ tâm thần hiểu ngay rằng việc điều trị của ông đã công cốc rồi. Người đàn ông kia vẫn bị bệnh, tiếp tục coi mình là một hạt ngô. Câu chuyện nhỏ này khiến tôi nhoẻn cười vì những lời nói ấy mang một ý nghĩa rất sâu xa. Người đàn ông có thể khỏi bệnh, nhưng chỉ khi anh ta chắc chắn rằng con gà mái cũng phải được điều trị. Điều kiện này phải được thực hiện để cho người đàn ông kia tin tưởng vị bác sĩ và tiến vào con đường lành bệnh. Với sự hòa bình thì cũng thế thôi. Cha xứ nói thêm. Sự xoa dịu không thể được quyết định từ một phía. Sự thấu hiểu phải được đến từ hai bên. và chỉ khi ấy ta mới có thể gặp nhau. Vị cha xứ có những mối ngờ vực. Ông không phải không biết rằng chúng tôi đang cách xa một sự thấu hiểu như vậy hàng vạn dặm, và ông biết rõ mình đang nói gì. Bị sát hại vài tuần sau đó, ông là một trong những nạn nhân đầu tiên trong cuộc tấn công của AFDL, Liên minh các lực lượng giải phóng Congo. Cuộc tấn công này đã dẫn đến việc phá hủy bệnh viện ở Lemera. Trong thời gian này, bàn chân của vị kỹ sư người Thụy Điển tiếp tục sưng tấy và nguy cơ phải cắt chân càng ngày càng cụ thể hơn. Nhưng chúng tôi bị kẹt, bất lực. Hy vọng thoát khỏi sự bế tắc này là rất mong manh. Cho đến lúc có một sự chuyển hướng quan trọng, thống đốc tỉnh thông báo trên đài radio một thỏa thuận ngừng bắn với Tranda. Đường lại thông và chúng tôi lại có thể thuyên chuyển bệnh nhân. Thông tin tốt này đã đến quá muộn, nên không thể lên đường ngay lập tức. Chúng tôi chỉ còn vài giờ trước khi đêm buông xuống, thế nên đành quyết định đợi đến hôm sau. Tuy nhiên, tôi trăn trở trước kịch bản đã được vạch ra. Tôi đã tự hứa không rời khỏi bệnh viện, sẽ luôn ở bên các bệnh nhân, cho dù có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong tình hình này, chuyện không do tôi quyết định, mà do những người sống và làm việc lâu năm trong trạm. Và họ không hề do dự lấy một giây đồng hồ. Chính anh phải đi. Họ ra quyết định và chỉ tay vào tôi. Chiếu theo tình hình, để người của chúng tôi đi theo một mình trên đường là một điều điên rồ. Cùng với Vekul, phải lái xe thì đã có một bác sĩ trên xe rồi. Vậy không phải với tư cách một bác sĩ, tôi phải lên xe với tư cách là thông ngôn, là người có thể giao tiếp với các binh sĩ mà họ sẽ gặp trên đường. Chúng tôi buộc phải qua nhiều trạm gác do quân đội dựng lên. Thế nhưng, phần lớn các binh lính Congo nói tiếng Lingala, một trong những ngôn ngữ quốc gia, dẫu rất ít được thực hành ở miền đông Congo. Quả thực là tôi kiểm soát được thứ tiếng này, do đó mà tôi trở nên cần thiết cho chuyến đi. Trong lúc thảo luận với các binh sĩ, có lẽ tôi sẽ thành công để chúng tôi có thể vượt qua những chướng ngại khác nhau. Nhưng sự căng thẳng đang ở đỉnh điểm, không có gì được cho là đã thắng cả. Mới vừa 9 giờ, tôi vớ một chiếc túi ni lông để nhét vào đó cuốn kinh thánh, những giấy tờ tùy thân và vài vật dụng cá nhân. Một túi hành lý gọn nhẹ, nhưng tôi không cần nhiều hơn trong chuyến đi ngắn ngủi của mình. Tôi tính quay về ngay ngày hôm sau, không có chuyện ở xa bệnh viện lâu hơn khoảng thời gian cần thiết. Sau một buổi làm việc nhanh gọn vào sáng hôm đó, tôi cởi áo blue trắng và treo vào chỗ của nó. Tôi rời phòng làm việc để đến bên chiếc Land Cruiser mà chúng tôi sẽ sử dụng. David đã được đưa vào băng ghế phía sau, nửa nằm nửa ngồi. Vợ anh ấy là cô Astrid, ngồi bên cạnh, đặt bàn chân bị nhiễm trùng của chồng lên đầu gối mình, ghế cao nhất, đến mức có thể. Tôi leo lên xe, đặt chiếc túi bóng đựng đồ cá nhân xuống dưới chân và liếc nhìn với cô, thả phanh tay. Kế hoạch của chúng tôi là đến Bukavu, qua đêm ở đó và sáng hôm sau sẽ đưa cặp bệnh nhân ra sân bay. Họ sẽ lấy máy bay đi Nairobi ở Kenya, rồi từ đó sẽ có một chuyến bay thẳng về Thụy Điển và mọi sự tiếp theo sẽ được đảm bảo ngay khi họ về đến quê nhà. Chúng tôi phải chạy chừng 100 km. Trước tiên là theo con đường khúc khuỷu dẫn về phía đồng bằng sông Ruzizi. Sau đó sẽ là rẽ hướng Tây để chạy dọc miền đồng bằng và tiếp tục con đường Ngomo, một con dốc đi lên hình chữ chi giữa những quả đồi của vùng Kamanyola. Gomo có nghĩa là tam tam trong tiếng Swahili. Xưa kia, khi xe cộ đi trên con đường này, thì dân làng liên lạc với nhau nhờ trống tam tam. Ở thời kỳ đó, con đường rất hẹp, đến nỗi chỉ có thể đi trên đó theo một hướng. Và ngay khi có một xe ô tô xuất hiện, những chiếc trống tam tam thông báo cho mọi người biết, chuyển tiếp thông tin từ làng này qua làng khác, cho đến tận đầu kia con đường. Tại đây, một người trực dựng lên một thanh chắn để ngăn chặn bất kỳ sự khởi hành nào theo hướng ngược lại. Chiếc xe muốn đi con đường này phải chờ cho xe kia đi qua đã. Những chiếc trống tam tam khi ấy lại tiếp tục được sử dụng, nhưng theo hướng ngược lại. Hệ thống giao thông vận hành nhờ những tín hiệu đèn đỏ âm thanh ấy. Sau vài km trên đường Gomo, một trạm chắn ngăn chúng tôi đi tiếp. Lúc đầu, không có chuyện các binh sĩ để chúng tôi băng qua. Chúng tôi sẽ lao thẳng vào cái chết thôi. Họ nghĩ bụng. Họ vẫn chưa nghe nói về việc ngừng bắn. Họ có thể chẳng quan tâm đến chuyện ấy. Bởi hình như họ có những thông tin mới mẻ hơn buộc họ bắt chúng tôi phải quay lại. Khi ấy, tôi liền giải thích tình hình của chúng tôi, chỉ thẳng vào David ngồi phía sau xe. Tôi miêu tả cho họ thấy sự khẩn cấp của nhiệm vụ chúng tôi đang thực hiện. Một người lính tiến đến bên cửa xe phía sau và cúi xuống kiểm tra. Khi nhìn thấy bàn chân căn phòng và sưng vù, anh ta ngay lập tức lùi lại và đưa tay lên che miệng. Rõ ràng là quá sức chịu đựng đối với anh ta. Họ để chúng tôi đi mà không còn chần chừ gì nữa. Người lính khó chịu ban nãy còn đề nghị được đi tháp tùng chúng tôi chỉ trên một đoạn đường của cuộc hành trình. Anh ta ghé ngồi vào cạnh tôi và Vecco lại nổ máy. Sau một đoạn đường dài lên dốc, lại có một trạm chắn nữa. Tại đây, những người lính trong đội bộc lộ vẻ hoài nghi về chuyến đi của chúng tôi. Một người chỉ cho chúng tôi thấy con dốc bám trên sườn một quả đồi, cách chỗ chúng tôi đang đứng vài trăm mét. Ta có thể nhìn thấy rõ ràng những binh lính địch đang leo lên, bận rộn vận chuyển vũ khí và những trang thiết bị dụng cụ khác nhau. Có lẽ chúng đi về hướng miền núi xa hơn Lemera. Từ chỗ mình, những người lính Congo chỉ có thể đứng nhìn, bất lực trước cuộc hành quân hiên ngang ấy. Lệnh từ cơ quan chỉ huy cao nhất đưa xuống rất dứt khoát. Không được tấn công các đoàn quân của địch, không được đáp trả sự nổ súng của họ, bởi ta có nguy cơ gây ra một cuộc xung đột nghiêm trọng. Đó chính là điều mà quân đội Zaire đang rất yếu kém, muốn tránh bằng mọi giá. Những người lính này muốn chúng tôi tận mắt nhìn thấy rủi ro mà chúng tôi có nguy cơ gặp phải. Các đoàn quân địch leo lên sườn núi đã băng qua sông, nhưng chắc sẽ có những toán khác đi phía sau đang đợi chúng tôi. Thế có nghĩa là anh ta không nhấn mạnh thêm nữa để cản đường chúng tôi. Cả người này cũng đến ngó mắt qua cửa xe và hiểu rằng đây chẳng phải là một chuyến đi dễ chịu. Sau khi đã trao đổi vài câu với đồng nghiệp, người đang đi tháp tùng chúng tôi, anh ta vẫy tay. Chúng tôi có thể đi. Từ đoạn này, chúng tôi xuống dốc theo hình chữ chi. Qua mỗi km, sự căng thẳng lại tăng thêm một bậc. Đường biên giới với Rwanda đang rất gần. Thi thoảng ta còn thoáng nhìn thấy sông Ruzizi. Hai bên đoạn đường hình chữ chi này là những vách đá thẳng đứng và khe suối sâu thẳm. Sau một hồi, khi dòng sông đã hiện ra rõ mồn một, người lính tháp tùng đề nghị chúng tôi dừng xe. Anh ấy muốn xuống xe tại đây. Trước khi chia tay chúng tôi, anh ấy miêu tả từng chi tiết địa điểm mà binh lính Rwanda thường nã đạn. Một địa điểm dài chừng 1 km, nằm cách dòng sông 200 m, phía trên cao. Vậy là chúng tôi bị phó mặc cho chúng. Người đến ấy không chắc 100% là chúng sẽ nã đạn vào chúng tôi, nhưng theo anh, khả năng là rất lớn. Và nếu chúng tôi bị nã đạn, mọi đường rút lui đều không thể. Nhất là chớ có đắn đo, chớ có dừng lại, và lại càng không thể quay đầu. Khi ấy, chúng tôi chắc chắn sẽ thua. Cơ may duy nhất của chúng tôi là tăng tốc hết mức có thể. Phiến quân đóng cách đó một khoảng cách nhất định và bắn từ dưới lên. Có những đống đá sỏi và vách núi nằm rải rác trên đoạn đường. Ở những chỗ đó, có lẽ đạn sẽ khó chạm đến xe chúng tôi hơn. Điều đem đến cho chúng tôi chút may mắn để thoát, bằng cách duy trì một tốc độ khá cao, những cú lắc nảy của xe trên đá sỏi sẽ biến chúng tôi thành những mục tiêu di động, khó nhắm trúng. Chúng tôi ý thức đang sống trong một thời khắc quyết định, vẫn còn có thể từ bỏ chuyến đi và quay về bệnh viện. Nhưng như vậy, vị kỹ sư của chúng ta rất có thể sẽ bị cưa chân và suốt cuộc đời chúng tôi sẽ bị ám ảnh bởi câu hỏi liệu quyết định của mình có đúng không? Một kịch bản khác được đưa ra, có thể bỏ ô tô lại và đi bộ qua vùng miền núi kia. Một cuộc đi bộ chỉ vài km và chúng tôi sẽ được an toàn. Về mặt lý thuyết thì có thể thực hiện được, nhưng còn thực hành thì khó khả thi. Bởi chúng tôi khi ấy hoặc sẽ phải để lại David trong xe, hoặc phải khiêng anh ấy. Thế nhưng để lại anh ấy là điều không thể, và chiếu theo tình trạng của những con đường rậm rạp và mấp mô, giải pháp thứ hai quá phức tạp, quá rủi ro. Thế nên bị gạt đi, và hướng này mau chóng được loại bỏ. Chúng tôi lại khởi động xe, để lại người lính bên lề đường. Vài trăm mét nữa, chúng tôi sẽ đến đoạn đường mà anh ấy đã miêu tả là đặc biệt nguy hiểm. Tôi thấy Vico đạp mạnh chân ga. Nhìn hơi lạ, bởi vì anh ấy đi xăng đan. Vào lúc bình thường, Vico đúng ra thuộc dạng lái xe cẩn thận, hơi kín tiếng và bình thản. Nhưng trong một khắc, anh ấy đã thay đổi dáng hình. Chiếc xe lấy vận tốc và tăng nhanh đến mức toàn bộ bộ phận máy rung lên trong mỗi đoạn rẽ. Rồi bỗng nhiên, chúng tôi đối mặt với một chiếc xe tải và rơ móc của nó. Do đậu ngang nên nó đã chặn đường lại. Nhưng chỉ trong một khắc, chúng tôi đã nhận thấy có thể tiếp tục bằng cách lách qua phía cabin. Vico phanh xe rồi trường vòng qua chướng ngại vật. Khi đã qua đi, chúng tôi ngoái nhìn lại và phát hiện ra một lỗ trống hoắt. Cả bộ phận máy của xe tải bị cong keo và motor không còn vận hành được nữa. Nó chắc chắn đã bị trúng một quả dứa, mà trong tiếng lóng quân sự đó là một quả lựu đạn. Ở bệnh viện, khi nghe chương trình quân đội được phát trên các làn sóng ngắn, chúng tôi luôn được nghe nói về những quả dứa cũng như những hạt đậu hòa lan, tức là những loạt đạn của súng máy. Khi vượt qua được xe tải, cứ như thể chúng tôi đã vượt qua được đường biên giới giữa sống và chết vậy. Một tràng đạn nã liên tục, gần như là ngay tức thì. Những cổ súng máy bắt đầu nổ chí chóe và tiếng động chói tai của chúng tràn ngập không gian. Ít nhất cũng có hai cổ súng máy nã đạn vào chúng tôi. Mặt đường lỗ chỗ đầy đạn, chúng nhảy lôi choi dưới xe, sỏi đá bắn tung tóe lên gầm khung. Tiếng kêu lanh canh của kim loại hòa trộn với tiếng ầm ĩ của các thứ vũ khí tự động. Vico đã làm hết sức mình để hạ thấp đầu, nhưng vẫn hoàn toàn có thể nhìn thấy đường đi. Tôi tin chắc rằng nếu anh bị trúng đạn, chúng tôi coi như hỏng hẳn, sẽ bị rơi xuống khe suối hoặc sẽ bị đâm vào vách đá. Để gây thất thiệt cho chúng tôi, chỉ cần bắn trúng lớp xe. Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi chắc chắn sẽ đụng phải thôi. Tôi chắc chắn là chết. Tôi chỉ còn mỗi một việc để làm: cầu khấn đấng tạo hóa. Nhưng cú đòn định mệnh đáng sợ ấy đã không xuất hiện. Vico đã đi qua giữa làn đạn. Hai tay anh nắm chặt vô lăng, hệt như gọng kìm. Lưng anh vẫn còn còng xuống, cúi về phía trước, và mắt đăm đăm nhìn đường, cách bảng chỉ dẫn trong xe vài centimet. Có lẽ là rất sợ, nên anh ta vẫn tập trung hết sức. Những viên đạn rít réo xung quanh chúng tôi. Tuy nhiên, ở đâu đó đằng kia, trước mặt chúng tôi, địa ngục này sẽ chấm dứt. Chúng tôi sẽ thành công. Anh ấy sẽ đưa chúng tôi đến với cuộc sống. Đó là thông điệp phát ra từ chiếc lưng khom khom của anh. Có thể nói là mưa đạn đã rơi vào khoảng giữa các bánh xe. Bởi thật kỳ lạ, bộ phận máy chỉ bị đạn sượt qua. Tôi thoáng thấy một vệt bánh xe trên đường. Tôi tiếp tục cầu nguyện Đức Chúa Trời bằng tất cả sức mạnh của mình. Tất cả chuyện đó đã kéo dài trong bao lâu ư? Tôi không hề có chút ý niệm nào. Bất tận, tôi thấy hình như là thế. Khi cuối cùng thì những cổ súng máy cũng im bặt. Chúng tôi có cảm giác như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng, ngạc nhiên vì thấy mình vẫn còn đang ở trên cõi đời này. Băng qua được đoạn đường ấy, dưới làn đạn dữ dội, và ra khỏi đó bình an vô sự, cho thấy thật là điều không tưởng. Liệu có phải quân lính ở bên kia dòng sông Ruzizi chỉ muốn dọa chúng tôi thôi sợ, hay đường nhắm của chúng tôi đã bị hỏng? Hoặc thẳng như đây chỉ là những tay súng tồi. Ta thực sự có thể tự vấn về điều đó, bởi chúng có lẽ đã trút hết đạn vào chúng tôi. Nhưng liệu chúng tôi đã hết nguy hiểm chưa đây? Làm sao mà biết được? Chúng có thể đang tiếp đạn để chứng tỏ cho chúng tôi thấy chúng có những gì trong bụng. Không, với những gì đã xảy đến với chiếc xe tải, chúng tôi có chứng cớ cho thấy đó không phải là những tay súng quá tồi đâu. Tràng đạn đó đã được ngắm chuẩn và xác nhận những lời nói đã được nghe trước đó. Binh lính bên bờ sông cũng được trang bị một cổ pháo nặng hơn. Khi quay lại phía sau, tôi thấy vợ của người kỹ sư đã ngất xỉu, đầu gục sát vai chồng. Sự căng thẳng đã quá. Cô ấy đã quấn chân David bằng một miếng vải, nhưng miếng vải ấy đã ướt sũng và lấm tấm ố vì bàn chân bị mưng mủ. Còn chàng kỹ sư, anh ấy đã kiệt sức. Cả một tuần dài bị sốt đã khiến anh ấy đổ gục. Ánh mắt anh mờ đi. Chuyến đi này đáng lẽ cứu anh thì cũng có nguy cơ gây hại cho anh. Chúng ta dừng lại đi, tôi đề xuất. Chúng ta cần lấy hơi và cầu nguyện. Sau khi rời đường lớn và chạy xe khập khiễng trên một con đường mòn nhỏ, chúng tôi dừng nghỉ sau một cồn đất khá cao, nó như một thành trì bảo vệ vậy. Ở đây, đạn sẽ không thể chạm được vào chúng tôi. Trên đường, phía trên chúng tôi có một trạm chắn. Một binh sĩ của quân đội Zare cuối cùng cũng tiến về phía chúng tôi. Có thấy chiếc Birgit đỏ không? Anh ta hỏi. Chiếc Birgit nỏ nào? Chiếc xe ấy, các anh có gặp nó chứ? Không, tại sao? Chúng tôi vừa để một chiếc Birgit đỏ đi qua, các anh phải gặp nó chứ? Không, chúng tôi không thấy. Đột nhiên, tôi hiểu ngay, những dấu vết bánh xe chắc chắn là của nó. Bao lâu rồi? Ờ, vài phút thôi. Có bao nhiêu người trong xe? Ba. Chiếc xe đã nhào xuống khe núi, và điều đó có lẽ xảy ra ngay sau khi chúng tôi vượt qua chiếc xe tải. Tôi cố gắng nhớ lại giây phút mà tôi đã nhận ra những vệt sâu hằn trên lớp đá dăm ngay bên vệ đường. Chúng tôi đã không nhìn thấy chiếc xe, mối ngờ vực vẫn còn nguyên vẹn. Sau đó, chúng tôi được biết đó đúng là những dấu vết của chiếc Buick, và không ai trong số hành khách trên xe đã sống sót. Những lo sợ tồi tệ nhất của chúng tôi vậy là được xác nhận. Những người lính nhanh chóng khiến chúng tôi hiểu rằng cơn ác mộng còn lâu mới chấm dứt. Chúng tôi vẫn luôn trong cơn nguy hiểm. Chúng tôi cần đồ uống ngọt. Ai đó trong xe lên tiếng. Nỗi sợ hãi đã khiến chúng tôi khô họng, và những thử thách phải chịu trên đường đã hút hết toàn bộ năng lượng của chúng tôi. Chúng tôi đã đem theo những chai soda và đang chuẩn bị uống cho đỡ cơn khát, thì có một vật bay vọt qua trên không và rít lên. Sau khi đã vạch một đường cầu vòng trên trời, thì nó chỉ cách chỗ chúng tôi đang nghỉ chút ít và nổ ở phía trên bên kia đường. Không nghi ngờ gì nữa, các binh lính địch biết rõ vị trí của chúng tôi, không thể nã trúng chúng tôi bằng súng máy. Nhờ được cồn đất này bảo vệ, chúng đã thử vận may với những trái lựu đạn. Vico cho xe vọt đi ngay lập tức. Chiếc Land Cruiser nhảy chồm về phía trước và lấy lại vận tốc. Nằm sau một quả đồi, con đường được che khuất, thế nên đám binh lính tung bừa những trái lựu đạn với hy vọng một trong số ấy sẽ trúng đích. Cứ như thể chúng tôi đang đi trong một hành lang nơi cái chết rình rập trong mỗi khoảnh khắc. Nhưng những trái lựu đạn lúc lại rơi quá xa, lúc lại trượt sang bên cạnh. Chúng tôi hơi khó hiểu sự bám riết bền bỉ này. Liệu có phải chúng muốn hạ nhục quân đội Zare không? Rất đông binh lính của quân đội chính thể có mặt xung quanh chúng tôi, nhưng lệnh trên đã đưa ra là không được đáp trả. Họ bị giới hạn trong vai trò khán giả, hai tay khoanh trước ngực trước cảnh dân thường bị thảm sát. Có một giả thuyết khác, phiến quân muốn thấy con đường này được đóng vĩnh viễn. Do đó mà, muốn biến nó trở nên nguy hiểm nhường ấy, tầm quan trọng chiến lược của vùng này không còn phải chứng minh nữa. Đây chính là nơi mà chúng từ Rwanda tràn qua biên giới và thâm nhập vào các vùng núi của đất nước chúng tôi. Lựu đạn vẫn tiếp tục vãi đến như mưa, có thể là trong suốt một phút liền. Sau đó, vệt đường mòn đưa chúng tôi xa dần con sông và cuối cùng đã ra khỏi tầm ném của chúng. 10 phút sau, chúng tôi gặp một chuyến xe của xí nghiệp sở hữu chiếc xe tải bị trúng đạn. Nhân viên của họ có lẽ đang trên đường để cố gắng sửa chữa nó. Lúc gặp chúng tôi, một người thò tay khỏi xe để làm dấu một chữ V. Có thể anh ta tin rằng con đường vẫn còn sử dụng được. Chúng tôi đến được Bukavu vào đúng 14 giờ. Ở đây cũng đã có những đợt đụng độ. Những trái lựu đạn do binh lính Rwanda ném sang từ bên kia biên giới đã ảnh hưởng đến hai khu phố. Nhưng lúc này, tất cả đều yên tĩnh, nên chúng tôi có cảm giác được an toàn. Sự tuyệt vọng xâm chiếm con người tôi không phải chỉ do những đợt nã súng này, mà còn bởi tôi thực sự ý thức rằng đã bị cắt đứt khỏi bệnh viện. Tôi không thể trở về vào ngày hôm sau như dự kiến. Và có lẽ tôi sẽ không thể trở về trong một sớm một chiều được. Thông báo ngừng bắn của thống đốc không được người Rwanda tôn trọng, như chúng tôi nhận thấy trong suốt chuyến đi của mình. Trên con đường Gomo, tiếng trống tam tam đã nín bặt, và đó là một tiếng động còn đáng lo hơn nhiều vang lên. Tôi đã nghĩ chỉ vắng mặt trong 24 tiếng, trên thực tế thì tôi đã ra đi hẳn rồi. Trận tấn công bệnh viện Lemera đã xảy ra sau chuyến đi của tôi 11 ngày. Dưới ánh sáng trăng, ngay trước khi bình minh đến. Trong suốt những ngày sau đó, cả vùng này bị cắt đứt khỏi thế giới bên ngoài và phải rất lâu sau thì thông tin kinh hoàng này mới được truyền đi. Những lời kể của nhân chứng đầu tiên được đưa ra nhờ hai cộng sự ở bệnh viện đã đi bộ đến Bukavu qua những con đường vượt núi. Một trận thảm sát đã xảy ra, nhưng họ không thể chứng minh một cách cụ thể về số nạn nhân. Chính họ cũng phải trốn chạy để cứu mạng sống của mình. Frank Robuta, một trong những cộng sự thân cận của tôi và là người quản lý của bệnh viện, đã đến được hiện trường bằng cách đi theo con đường bắt đầu từ biên giới với Burundi. Ông ấy đã chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng và một sự im lặng chết người. Địa điểm này trước đây niềm nở là thế, náo nhiệt sống động là thế, thì giờ đây đã biến thành ác mộng. Những hồ sơ bệnh nhân bị xé nát và ném tung tóe, những ống nghiệm và băng gạc lăn lóc rải rác trên các lối đi và phần lớn các mặt tiền mang những vết tích hỏa hoạn. Trong số dân chúng sống xung quanh, phần lớn đã bỏ trốn trong trận tấn công. Dẫu vậy, vẫn còn vài người ở lại, sống chui nhủi. Khi thấy xe của Frank đến nơi, họ mới dám ra khỏi chỗ ẩn nấp để kể lại những gì đã xảy ra. Tất cả đã bắt đầu bằng một trận tấn công doanh trại nằm cách đó vài trăm mét. Gần như cùng lúc, không xa nơi đó là mấy, hai cha xứ của trung tâm Congo đã bị hạ gục theo kiểu máu lạnh. Khắp bệnh viện trở nên hết sức bát nháo ngay từ những phát súng đầu tiên. Rất đông bệnh nhân bỏ trốn do sợ hãi. Một số vẫn còn ống tiêm truyền và ống dẫn trên cánh tay, rồi chạy dọc theo những con dốc hoặc ẩn trong những vườn chuối cạnh đó. Không có bất kỳ cơ hội trốn chạy nào dành cho các bệnh nhân khoa giải phẫu, bị băng bó và các dụng cụ truyền dẫn kìm giữ. Họ bị hành quyết ngay trên giường bệnh, một số bị viên đạn xuyên tim, một số khác qua miệng, một số khác thậm chí còn bị kết liễu bằng lưỡi lê. Những xác chết đã không nhúc nhích khỏi chỗ khi cộng sự của chúng tôi đến nơi. 6 ngày đã trôi qua kể từ lúc diễn ra cuộc thảm sát, với sự trợ giúp của một mục sư và vài người dân trong khu vực lân cận. Họ đã làm hết sức mình để chôn cất những người xấu số. Nhưng bộ phận duy nhất mà những người bất hạnh ấy được quyền hưởng là một cái hố rộng được đào gần khu nhà vệ sinh. Nơi đó là đất đầm lầy nên dễ đào hơn cả. Khi tấn công, phiến quân đã len lỏi vào tất cả mọi ngóc ngách của trạm, cố gắng để gây nhiều tổn thất nhất đến mức có thể. Họ đã nã súng máy vào các ô cửa sổ và đến từng phòng lục soát để đảm bảo không còn sót ai nữa. Chiếc blouse trắng mà tôi treo trên móc trước khi đi đã bị nã đạn tơi bời. Chúng cũng đã trút một băng đạn lên bức ảnh của tôi. Bức thông điệp đã hết sức rõ ràng. Đây là số phận sẽ dành cho tôi nếu như tôi đã có mặt ở đó. Phía sau trong sân bệnh viện có một khu nhà ống và 3 y tá sống ở đó. Bị những tiếng súng đầu tiên đánh thức, họ đã cố gắng chặn cửa, nhưng vô ích. Phiến quân đã phá cửa xông vào. Những y tá này đã không thể kháng cự và 2 trong số họ đã bị giết gần như ngay tức khắc sau khi bị khống chế. Người thứ 3 đã bị chúng bắt dẫn đi đến tất cả những kho dự trữ dược phẩm và phải đến tận ngôi làng bên cạnh trên một chiếc xe của bệnh viện trước khi cũng bị bắn chết. Tất cả những gì có thể ăn cắp đều đã bị phiến quân đem đi, đồ đạc, dụng cụ kỹ thuật. Một số bệnh nhân đã phải làm phu khuân vác cho chúng. Những người không còn sức đã bị hành quyết ngay tại chỗ. Trong vài giờ, buổi lễ đã hoàn thành. Ngay buổi sáng, những người Banyamulenge đã từ miền núi cao tràn xuống để ghi tên họ lên những ngôi nhà trong làng, ngôi làng của trạm truyền giáo. Họ muốn đảm bảo rằng những nơi ở này từ đây đã thuộc về họ, bởi vì những chủ nhà trước đây đã bỏ trốn. Sau vài ngày, con số nạn nhân chính xác mới có thể xác định được. 33 người đã bị thảm sát hôm đó. Bệnh viện được trang bị tốt nhất vùng, chăm sóc và điều trị cho chừng 150.000 dân, trong đó có những thân phận nghèo nhất trong những người nghèo. Trong giây lát, toàn bộ đã bị hủy hoại đến tận cùng. Chỉ còn lại những tòa nhà trống rỗng và đen màu bồ hống. Địa điểm này đã trở thành một nghĩa địa. Tôi đã luôn tin rằng bệnh viện là một khu được bảo vệ. Niềm tin này được dựa trên ý niệm rằng có những công ước quốc tế chứng thực điều ấy. Làm sao có thể hình dung các lực lượng có vũ khí dám tấn công các bệnh nhân không thể tự vệ chứ? Thế nhưng chính điều ấy đã xảy ra. Ngây thơ, tôi không sao giải thích được tình trạng này. Trên băng video mà tôi có thể xem sau đó, những tổn thất rành rõ trước mắt tôi. Xem lại cảnh những bệnh nhân cũ bị sát hại trên giường, tôi không thể chịu đựng nổi. Chính tôi đã mổ cho nhiều người trong số họ, nhất là 2 phụ nữ đã đến gặp tôi tại phòng mạch riêng ở Bukavu. Nhưng tôi đã gửi họ đến Lemera, đưa họ đến đó bằng xe hơi. Tôi đã hứa sẽ chở họ về nhà sau khi phẫu thuật và khi họ sẽ khỏi hẳn. Tôi đã không có thời gian, bị kẹt ở Bukavu do con đường chết tiệt ấy bị cấm. 2 nữ bệnh nhân ở lại đó và đã mất mạng. Trước đây, tôi đã coi vùng có bệnh viện này là một trong những nơi đẹp nhất thế giới. Phong cảnh nơi đây thật tuyệt vời đối với những ai yêu thích thiên nhiên. Những dãy núi phủ đầy rừng xung quanh tôi hệt như một thánh đường khổng lồ. Và mỗi chiều thứ bảy, tôi leo lên một trong những đỉnh núi. Từ đó, tôi có thể phóng dài tầm mắt, bao quát toàn bộ một khung cảnh bất tận. Tôi thấy ba quốc gia Jare, Burundi và Rwanda giao nhau. Tôi có thể ở lại đó hàng giờ, ánh mắt đăm đăm vào đường chân trời, đủ thời gian để tôi sạc pin cho mình. Tôi đem theo Lemera trong tim và ý tưởng đến sống ở đó đã mơn trớn tôi, ngay cả khi không thực hành nghề y. Khung cảnh này, thiên nhiên này, vẻ đẹp hùng vĩ này, hợp với thị hiếu của tôi và xui ta thiền định. Nhưng những tiếng súng đã phá vỡ hình ảnh tuyệt vời ấy và đã khiến nó bị nhóm máu. Chìm ngập trong một cái tang sâu thẳm, tôi hận mình đã bỏ rơi những bệnh nhân. Tôi đã tự hứa không rời khỏi bệnh viện. Nếu chiến tranh bùng nổ, tôi sẽ ở lại đây, bên cạnh họ. Bàn chân người kỹ sư đã xáo trộn tất cả những kế hoạch của tôi. Chuyến đi ấy là không tránh khỏi. Ý thức của tôi cứ uổng công cho thấy rằng tôi đã làm những điều cần làm, rằng chuyến đi ấy đã được xác thực. Nhưng cảm giác người thuyền trưởng đã bỏ rơi con tàu cứ bám riết lấy tôi. Tuy biết rõ mười mươi rằng sự có mặt của tôi chắc sẽ chẳng thay đổi được gì, thảm họa dẫu gì vẫn cứ xảy ra, nhưng tất cả những lý lẽ này chẳng an ủi được tôi, và thậm chí ý tưởng cho rằng cả chính tôi có lẽ đã bị giết rồi thì cũng không giải phóng tôi khỏi những hối hận này. Những điều ấy đã cắm sâu móng vuốt của chúng vào tôi và sẽ không buông tha tôi trong một thời gian dài. Vì những lý do an ninh, không thể có chuyện tôi quay lại đó và tự mắt mình chứng kiến những tổn thất vô bờ bến ấy. Hơn nữa, ngay cả khi chuyện đó là có thể, thì tôi không chắc đã chịu đựng nổi. Nó như một vết thương không muốn chữa lành. 8 năm dài trôi đi trước khi tôi quay trở lại Lemera, và thêm 4 năm nữa để tôi có thể ở lại đó qua đêm. Chiêm nghiệm đã xong, có thể thiên hữu đã muốn tôi thoát khỏi vụ giết người hàng loạt. Về phần người kỹ sư Thụy Điển, anh ấy đã được giải phẫu ngay khi về đến Thụy Điển. Bàn chân của anh được mổ và trút sạch mủ, một khối lượng khó tin nổi. Các bác sĩ không sao xác định được loại vi trùng mà nạn nhân David đã vướng phải, trong khi bệnh viện của họ nổi tiếng là nơi lớn nhất và được trang bị tốt nhất Thụy Điển. Điều đó vẫn còn là một bí ẩn. Dù gì thì vẫn cứ là nhờ con vi khuẩn nguy hại này mà tôi đã sống sót. Một số người khác cũng phải nợ nó một cây nến tự hào. Trong đó có bác sĩ người Phần Lan, vị kỹ sư và phu nhân của anh ấy. Bởi vì vài năm sau, những nguồn thạo tin cho chúng tôi biết rằng phiến quân đã tham gia bắt cóc những người của hội truyền giáo, bị dẫn vào các vùng núi. Họ bị dùng làm tiền để trao đổi với quân đội chính quy. Cuộc thảm sát ở Lemera chứng tỏ rằng chiến tranh không còn ở giai đoạn trứng nước nữa, mà đã thực sự bắt đầu, và chỉ còn vấn đề thời gian trước khi nó ập đến Bukavu. Tôi ở trong thành phố với vợ và các con. Trước đây, các con sống với tôi trong bệnh viện. Nhưng khi đến tuổi đến trường, thì chúng về ở trong nhà chúng tôi ở Bukavu. Vài ngày sau vụ thảm sát ấy, một ekip của CNN đã đến Kivu để phỏng vấn tôi về màn thê thảm này. Tôi đã miêu tả những tổn thất hệt như người ta đã kể lại cho tôi, và chẳng mấy chốc cả thế giới biết được những gì đã xảy ra trong bệnh viện này, nằm ở đâu đó giữa vùng núi nước Jare. Tôi biết rằng thông tin này đã rất gây sốc. Có lẽ không phải là người duy nhất nuôi dưỡng ảo tưởng rằng người ta không tấn công một bệnh viện, rằng người ta không giết những bệnh nhân không thể tự vệ, cho dù đó là chiến tranh. Ở Bukavu, tình hình này càng tồi tệ theo từng giờ. đó là sự hỗn loạn hoàn toàn. Trước sự tấn công không gì địch nổi của phiến quân, thành phố đổ sụp. Trước làn sóng người di tản, nhưng cũng còn cả quân lính của Mobutu. Trong mớ hỗn loạn ấy, làm sao biết được ai là bạn, ai là thù đây? Tôi nghĩ trước hết là phải sợ phiến quân, bởi chúng đã đe dọa chúng tôi và gia đình tôi. Nhưng trên thực tế, sự đe dọa lớn nhất lại đến từ nơi khác. Một hôm, tôi tiếp một vị khách là thành viên của cảnh sát quân đội, đến thông báo rằng tôi sắp gặp một nguy cơ lớn. Anh ấy khuyên tôi nên rời khỏi thành phố càng sớm càng tốt. Lính quân đội đang tìm ông đấy. Họ nghĩ rằng ông giúp đỡ kẻ địch. Tôi ư? Tôi phản đối, sững sờ cả người. Không thể như thế được. Tôi không thuộc về bên nào cả. Lúc ấy, người đối thoại nhắc cho tôi nhớ về cuộc tranh luận giữa tôi và vị chỉ huy trưởng đã diễn ra vài tháng trước. Người đã ra lệnh để ép tôi đặt một trạm chắn trước bệnh viện để ngăn không cho bất kỳ người Texas nào nhập viện. Tôi đã từ chối và hiện giờ hành động này quay về chống lại tôi. Cần phải nói rõ rằng sau vụ tấn công bệnh viện, quân đội đã gửi một lực lượng đặc biệt từ Kinshasa đến vùng núi Lemera và toàn bộ số binh lính ấy đã bị phiến quân hạ sạch. Viên chỉ huy quân sự đã kết luận chuyện ấy rằng quân địch có một kẻ chỉ điểm trong khu vực. Tên của tôi đã được nêu ra. Tôi đã giải thích ở phần trên rằng tôi không có quyền từ chối chăm sóc bất kỳ ai, rằng đó là một nguyên tắc cơ bản mà mọi bác sĩ đều tán thành. Nhưng người lính ấy tin chắc rằng sự từ chối này ẩn chứa những động cơ khác. Sự cứng đầu của tôi đã được hiểu như là một sự ủng hộ phiến quân. Nghi ngờ tôi một điều như vậy ư? Thật là phi lý hết sức. Đáng lo ngại hơn, việc họ đã có thể tin vào điều ấy đẩy tôi vào tình trạng nguy hiểm nghiêm trọng. Trong trường hợp nhẹ nhất thì nhà tù đang đợi tôi, hoặc rất có thể là cái chết. Người đàn ông đến báo tin khiến tôi tò mò. Anh ta đã có nguy cơ gặp hiểm nguy, bởi vì nếu bị họ phát hiện thì anh ta cũng chịu cùng một lưỡi gươm Democrat treo lơ lửng trên đầu. Tại sao anh lại cố gắng và hy sinh nhường ấy để thông báo cho tôi? Tôi hỏi anh ta. Anh giúp tôi là gì, lý do gì? Vợ tôi đã từng bị ốm và cô ấy đã nhập viện ở Lemera. Chính ông đã điều trị và chăm sóc cho cô ấy. Giờ cô ấy khỏe rồi chứ? Vâng. Anh ta vừa nói vừa gật đầu. Tôi rất cảm ơn ông. Ông đã giúp đỡ cô ấy trong một tình huống rất khó khăn. Giờ đến lượt tôi giúp ông. Hành động rất dũng cảm của người đàn ông này khiến tôi xúc động. Nhưng tôi phải làm gì để thoát đây? Ông phải trốn đi. Trốn đi đâu? Vẫn còn những chuyến bay từ Bukavu đến Kinshasa. Ông cố gắng để tìm ra một chỗ, nhưng phải khẩn cấp. Thời gian đang hối thúc. Phiến quân chẳng mấy nữa sẽ đến đây. Chúng tôi sẽ đóng cửa sân bay. Vấn đề còn lại là làm thế nào để đến được sân bay? Giả thiết đến đó bằng chính xe hơi của tôi đã được loại trừ ngay. Chỉ trong một phút thì quân lính sẽ nhận ra tôi liền. Nhờ ai đó đưa đi cũng không phải là một giải pháp tốt. Lần này, hầu như chỉ có binh lính trên phố, nên dân thường mà đi lại bằng xe hơi thì sẽ bị chú ý ngay lập tức và bị nghi ngờ. Tôi vận quân phục, tôi có thể đưa ông đi. Nhưng họ sẽ nhận ra tôi khi bắt ta dừng xe ở các trạm chắn. Không, sẽ không ai có nhận ra ông cả, bởi ông không ngồi mà sẽ nằm. Ở đâu vậy? Trên ghế sao à? Không, người lính đáp lại vẻ tin tưởng. Trong cốp xe. Đó là vào sáng sớm ngày 29 tháng 10 năm 1996 giữa mùa mưa. Những đám mây nặng nề xà thấp xuống thành phố. Người lính mở cốp xe và tôi trườn vào đó. Ánh sáng nhạt nhòa của buổi bình minh trước mắt tôi nhường chỗ cho bóng tối bảo vệ. Chúng tôi sẽ phải mất khá nhiều thời gian để đến được sân bay. Trận mưa lớn trong đêm đã khiến những con đường trở nên lầy lội và trơn trượt. Nằm co quắp, ta dán xuống nền thùng cốp xe. Tôi nghe thấy tiếng bùng bắn tung tóe lên thanh chắn đầu mũi xe. Cảnh tượng bị phát hiện khiến tôi hãi hùng và chặng đường đối với tôi hình như dài bất tận. Nhưng bộ quân phục trên người đàn ông này là một sự bảo đảm với cả hai chúng tôi. Chúng tôi đã đến được nơi như thế mà không cần phải lo lắng. Tất cả mọi người đã đều cảm nhận được cùng một lúc. Phiến quân tràn vào thành phố. Quân đội Zare đã lùi dần từ vài ngày nay và trong sân bay, đó là một mớ hỗn độn. Sợ hãi, binh lính của Mobutu cố gắng thoát khỏi tay quân xâm lược nên đánh nhau để giành lấy một chỗ trong máy bay. Khốn nạn cho những dân thường đã mua vé và khăng khăng nhất định muốn lên máy bay. Họ bị hạ gục ngay tại chỗ mà không chút do dự. Với sự bùng nổ bạo lực này, tôi đã chứng kiến những điều hung ác tàn bạo. Tôi nhanh chóng hiểu rằng tôi không nên bám vào ý tưởng đi Kinshasa. Tôi không hề có cơ may nào đến được đó. Trong những điều kiện này, nếu tôi cố gắng leo lên máy bay, tôi hẳn sẽ bị rơi thẳng xuống đường băng như những người khác. Lo ngại có thể bị nhận ra vào bất cứ lúc nào, tôi không còn biết nên ẩn vào đâu nữa. Trên sân bay có mấy khu nhà chứa đồ và nhà vệ sinh. Tôi đã có ý tưởng đến ẩn náu sau khu nhà xí. Nhờ điện thoại vệ tinh đang có trên màn hình, tôi gọi cho Roland Staren, nhà lãnh đạo của Hội Sứ mệnh Hạ Trần Thụy Điển trong miền Đông Congo. Ông ấy đã rời khỏi Bukavu từ một tuần trước đó và hiện đang ở Nairobi. Tôi miêu tả cho ông ấy nghe tình hình đang diễn ra. Phiến quân đã chiếm thành phố rồi. Tôi đang ở sân bay và hy vọng có thể đến được Kinshasa. Nhưng xem ra điều đó hoàn toàn không thể, bởi vì khắp nơi đều hoảng loạn hết. Tôi gọi cho MAF và sẽ gọi lại cho anh ngay. MAF là tên viết tắt của đội quân Mission Aviation Fellowship, đội phi cơ truyền giáo quốc tế, có một cơ sở ở Nairobi. Nhưng liệu có sẵn một chiếc máy bay khẩn cấp không đây? Chẳng có gì là chắc chắn cả. Điện thoại lập tức réo vang và Roland rất hài lòng vì đã đem đến cho tôi câu trả lời. Có máy bay rồi, họ có thể đến với hai chiếc 12 chỗ. Từ Nairobi, những chiếc máy bay cánh chuồng này sẽ phải mất 6 tiếng mới đến được đây. Có nghĩa là họ sẽ có mặt ở Bukavu vào tầm 14 giờ. Người lính giúp tôi vẫn có mặt ở đó. Tôi đề nghị anh ấy có thể quay trở lại thành phố để đón gia đình tôi không? Do những đe dọa đè nặng, nên chúng tôi đã di chuyển giữa nhà mình, nhà của bố mẹ tôi và nhạc phụ nhạc mẫu tôi. Được ạ, tôi sẽ đi ngay. Anh lính đáp lại. Lúc này, tôi chỉ còn mỗi một việc ngồi trong chỗ ẩn náu và đợi. Trong lúc đó, Bukavu trải qua những thời khắc khủng khiếp. Trước sự tiến lên của phiến quân, hầu hết tất cả dân chúng đều đã vắt chân lên cổ mà chạy. Chỉ trong vài giờ, một nửa triệu người đã cố sức bỏ trốn. Đó là sự khởi đầu của một chuyến đi bộ dài mà nó sẽ dẫn đến một đoạn kết thảm khốc. Trong sách giáo khoa lịch sử, sự kiện này sẽ mãi là một trong những trang đen tối nhất của thời đại chúng ta. Làn sóng người như nước thủy triều cất bước tiến về Kisangani, cách đó hơn 700 km về phía đông bắc Bukavu. Trong khi cuộc di tản khổng lồ này mới chỉ là những bước khởi đầu của nó, tôi nhận được liên lạc của cha vợ. Hoảng sợ, ông hỏi liệu tôi có thể giúp họ ra đi được không, ông và vợ ông. Con có thể tìm được một chiếc máy bay không? Ông cầu khẩn. Tôi trả lời ngắn gọn rằng tôi sẽ hỏi phía MAF xem sao. Thế là tôi hỏi anh bạn Roland về chi phí của một vụ tiến hành như thế, bởi tôi biết rằng với cha vợ tôi thì tiền bạc không thành vấn đề. Ông là một trong những nhà buôn lớn nhất thành phố. Tôi đã có thể gọi lại cho ông với một câu trả lời khả quan. Tất cả đều ổn. Tôi nói với ông và nêu cụ thể giờ máy bay sẽ đến. Bố mẹ đã sẵn sàng cả rồi. Ông trả lời. Trước 14 giờ ít phút, một máy bay tuyến từ Kinshasa đến, đậu trên đường bay. Trong một phút, từng đoàn binh lính hối hả để cố gắng nhào vào trong đó. Cùng lúc, gia đình tôi đến sân bay. Lúc đó, đã có ban lãnh đạo của phong trào Hạ Trần, ông chủ của tôi trong suốt những năm qua. Cả họ cũng bị đe dọa. Hơn nữa, còn cả gia đình, họ phải ra đi thôi. Chúng tôi rất lo lắng, bởi nếu các binh lính nghĩ rằng chúng tôi cũng có những ý đồ lên máy bay, thì tất cả mọi kịch bản đều có thể. Các con tôi còn nhỏ, tôi muốn tránh cho chúng khỏi những cảnh tượng hãi hùng. Nhưng cuộc sống của chúng nằm ở đó. Và đây có lẽ là cơ may duy nhất để đi khỏi đây. Hơn nữa, có thể chúng tôi chỉ còn vài giờ trước khi phiến quân chiếm lấy sân bay. Chúng tôi chờ đợi sự đáp xuống của hai chiếc máy bay nhỏ bé với tất cả sự bồn chồn không giấu giếm. Chúng tôi biết rõ chúng đang trên đường. Chuyện gì sẽ diễn ra vào lúc chúng hạ cánh xuống đường bay chứ? Các binh lính kia sẽ làm gì? Liệu họ có dùng bạo lực để lao vào đó không? Dẫu có chuyện gì đi chăng nữa, thì ngay khi chúng hạ cánh thì phải xử sự rất nhanh. Chúng tôi đã hiểu rằng ngay lúc các máy bay dừng trên đường băng, chúng tôi phải lao đến và nhảy ngay vào bên trong. Chúng đây rồi. Chúng tôi nhìn thấy chúng ló ra khỏi đám mây và tiến gần đến sân bay. Tất cả chúng tôi đều đã sẵn sàng. Chúng hạ cánh. Đến lúc rồi. Binh lính có chú ý đến chúng tôi hoặc họ chỉ có một điều trong đầu, kế hoạch sống còn của chính họ, đến mức mà mọi chuyện khác chỉ còn là thứ yếu. Chúng tôi vắt chân lên cổ mà chạy trên đường băng và ngay khi cánh cửa máy bay mở ra, tất cả chúng tôi đều lăn mình vào. May mắn làm sao là tất cả diễn ra chỉ trong chớp mắt và hai chiếc phi cơ ngay lập tức bắt đầu lăn bánh. Sau khi cất cánh, chúng tôi mới chính tự mình từ trên cao nhìn xuống. Bukavu và những vùng lân cận của nó đang trút bỏ dần dân số của mình. Giây phút ấy, tôi hiểu rằng chúng tôi đang chuẩn bị lao thẳng vào một cơn thảm họa nhân loại với mức nghiêm trọng không hề nhỏ. Bởi vì lương thực mà những người dân kia đem theo, dẫu họ có thời gian lấy được chừng nào, cũng sẽ được tiêu thụ trong khoảng một hay hai ngày mà thôi. Rồi cái đói và cái khát sẽ kế tiếp đeo đẳng họ. Với rất nhiều người, đó sẽ là một cuộc hẹn gặp với thần chết. Không cần phải là bác sĩ để hiểu rằng một sự can thiệp nhân đạo khẩn cấp phải được tổ chức nhanh chóng. Máy bay đưa chúng tôi đi 500 km về phía bắc ở Bunia, nơi có một trạm truyền giáo Mỹ đón tiếp và cho chúng tôi lưu trú. Hôm sau, thông tin về đóng cửa sân bay Bukavu được đưa đến. Chúng tôi là một trong những người cuối cùng ra khỏi đó. Và bất hạnh thay, chúng tôi đã không có thời gian đi kiếm cha mẹ vợ tôi. Hiện giờ, họ đang có mặt trên đường đi Kasani, chịu chung số phận với một nửa triệu người dân khác. Cuộc chiến tranh trong miền đông Congo đã được lên kế hoạch từ Rwanda và do Ledred Desire Kabila, lãnh đạo, nhà cựu cách mạng Congo này, đã từng tham gia những trận đánh đầu tiên bên cạnh Lumumba. Một khi đã chiếm xong các tỉnh phía đông, ông ta tiếp tục tràn qua toàn bộ đất nước và 7 tháng sau chiến sự, ông ta lên nắm quyền. Do đó là đoạn kết của Mobutu. Còn tôi đã đọc ra một bài đặc biệt cho sự kiện này, mà tôi coi như chịu trách nhiệm cho trận thảm sát ở Lemera kể từ đây là tân tổng thống của đất nước tôi. Kabila chỉ ngồi được ở vị trí này 4 năm sau khi bị một vệ sĩ ám sát vào năm 2001, thì chính Joseph, con trai ông ta, khi ấy còn là một người xa lạ đối với phần lớn dân chúng Congo, đã lên tiếp quản. Joseph Kabila đã lớn lên ở Tangier cùng với cha mình, hơn nữa đã theo suốt cuộc chiến tranh dẫn đến sự sụp đổ của Mobutu. Kỳ tổng thống của Joseph Kabila trùng hợp rất lớn với thời kỳ mà miền Đông Congo bị bại hoại bởi một tệ nạn mới, nạn bạo lực tình dục. Con đường của chúng tôi đã giao nhau, và một cách gián tiếp, tôi thậm chí đã có dính dáng đến ông ấy. Tôi đã cầu khẩn ông coi vấn đề này là nghiêm trọng, tấn công đến tận nguyên gốc rễ của nó. Nhưng chủ đề hình như không khiến ông quan tâm đặc biệt. Đó là cảm giác của tôi, và tôi nói ra với rất nhiều dư vị đắng.